win, forget. Nguyên bản chị, nguyên bản chị em nghĩ quên tốt hay là xấu? Tốt hả? Có anh kia rất là trẻ tuổi, ảnh chuyên môn ảnh đi huấn luyện, có những cái đề tài liên hệ liên quan đến những người cao niên, cho nên ảnh tới ảnh hay đi đây đó để huấn luyện. Thì có một hôm nọ trong cái buổi huấn luyện những người cao niên không, thì ảnh nói quý vị biết mình già khi ba điều này xảy ra. Thứ nhất là quý vị mau quên, dễ quên là biết mình già. Thứ hai là quý vị ngủ ít. Trước đây còn trẻ ngủ nhiều, nhưng mà lớn, càng lớn tuổi già đó thì ngủ rất là ít. Thứ ba, chỉ có ba điểm thôi. Thứ ba là cái gì tôi quên mất tiêu rồi. Chứng tỏ ảnh cũng chẳng có trẻ mấy. Quên tùy, tốt hay không tùy, phải không? Có một câu mà tôi rất là thích là không nên quên những điều đáng nhớ, và cũng không nên nhớ những điều đáng quên. Không nên quên những điều đáng nhớ, có những điều chúng ta cần phải nhớ, phải cố gắng nhớ. Chẳng hạn như những cái điều tốt mà người khác làm cho mình, hãy nhớ, hãy viết những cái điều đó trên những cái tảng đá, hãy nhớ những điều đó. Những ơn phước của Chúa dành cho đời sống mình, hãy nhớ những điều đó. Không nên nhớ những điều đang quên. Những cái cay đắng, những cái hận thù, những cái hơn thua, những cái tranh chấp với nhau, hãy quên những điều đó. Không nên nhớ những điều đang quên. Không nên quên những điều đáng nhớ, không nên nhớ những điều đáng quên. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị có một điểm mà chúng ta cần quên. Quên. Và quý ông bà anh chị em quên được điều này, nó sẽ giúp cho quý ông bà anh chị em sống trong năm 2015 này rất là phước hạnh. Đời sống không những về cái cảm xúc của quý ông bà anh chị em emotionally nó tốt mà thôi, nhưng mà về đặc biệt là về đời sống tâm linh được mạnh mẽ vô cùng. Đây là không phải quên mà gọi là accident, tình cờ mình quên, nhưng mà tôi muốn nói cái quên là mình quyết tâm mình quên. Quyết tâm quên. Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong Philip đoạn 3 câu 14. Ở đây Thánh Phaolô ổng dùng một cái hình ảnh một người chạy đua trong thế vận hội. Và ổng nói như thế này, ổng dùng cái hình ảnh đó và ổng nói như thế này: nhưng tôi cứ làm một điều, quên lửng sự ở đằng sau mà bươn theo sự ở đằng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Quý vị thấy cái chữ đầu tiên mà ông nói là gì? Quên. Quên. Ông nói sao? Như là một người chạy giỏi. Tôi như thế nào? Tôi không có nhìn lại phía sau. Ai trong chúng ta chạy đua thì biết rồi, phải không? Mình chạy mà mình cứ nhìn phía sau là trước sau gì mình cũng thất bại. Đụng người này, người nọ. Và đồng thời mình không có thể nào đạt tới mục đích được cả. Ông Phaolô ông nói, như một người chạy giỏi, tôi không có nhìn lại phía sau. Bởi vì nếu mà tôi nhìn lại phía sau, tôi sẽ thất bại. Tôi nhắm mục đích mà chạy. Tôi nhắm về hướng trước. Tôi chạy. Chạy như thế nào để tôi không có uổng công, không có phí sức. Quên những điều ở đằng sau. Và thưa quý ông bà anh chị em, là một cơ đốc nhân con của Chúa, đây là một cái căn bản chúng ta không thể nào thiếu được. Đời sống tin kính Chúa, nếu quý ông bà anh chị em muốn có được sự trưởng thành trong Chúa, có cái sự mối quan hệ tốt đẹp với Chúa, một đời sống phước hạnh nơi Chúa, quý ông bà anh chị em phải có cái khả năng quên. Vậy thì quên cái gì? Có ba điểm mà chúng ta cần phải quên, mà nhiều người lại nhớ, quyết tâm quên ba điểm này. Cái điểm thứ nhất á, muốn có một đời sống mạnh mẽ, phước hạnh trong Chúa, chúng ta cần phải quên những cái thành quả trong quá khứ. You have to, in order for you to grow spiritually, you have to forget your past achievements. Những cái thành quả trong quá khứ của mình, những cái thành công trong quá khứ của mình. Chúng ta đọc ở trong Philip đoạn 3, cái khúc đầu á, thì Thánh Phaolô ổng nói như thế nào? Ổng nói về những cái thành quả, những cái thành công đời sống của ổng trước khi, trong quá khứ, ở trong quá khứ. Ổng nói tôi là như thế này, nói về đạo đức thì không ai bằng tôi cả, nói về học vấn thì cũng chẳng ai bằng tôi cả, nói về sinh ra trong cái dòng tộc thì tôi cũng là ngon lành. Nhưng mà ông nói như thế nào? Tôi coi những điều đó như là gì? Không có nghĩa lý gì cả. Không có nghĩa lý gì cả. Tôi coi những điều đó giống như là rơm rác. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là cái cách sống, một đời sống mạnh mẽ ở trong Chúa. Đời sống tâm linh của mình mạnh mẽ trong Chúa khi chúng ta sống quên những cái thành quả trong quá khứ. Nếu chúng ta sống, chúng ta cứ cố gắng nhớ những cái thành quả trong quá khứ, chúng ta không thể nào bươn theo, đạt tới được cái mục đích mà Chúa muốn chúng ta sống được. Có nhiều người họ cứ sống trong những cái thành quả trong quá khứ, làm cho họ bị kẹt ở trong quá khứ mà không có bước vào trong hiện tại, không đến được mục đích mà Chúa muốn họ sống ngay ngày hôm nay. Chúa có nhiều điều, vô số điều tốt đẹp cho chúng ta sống phước hạnh trong những ngày tháng sắp đến. Nhưng mà nếu chúng ta cứ ôm giữ quá khứ, ô trước đây tôi này nọ kia, chúng ta cứ sống trong cái đó, chúng ta không thể nào bươn theo những điều mà Chúa muốn ban cho chúng ta trong năm mới này được. Chúng ta như có cái ông kia, ông câu được một con cá thiệt là lớn. Ông đi đâu ông cũng nói ô tôi đã câu một con cá lớn lắm, con cá nó lớn như thế này. Tôi từ trước đến giờ chưa thấy ai câu được con cá như vậy cả. Đi đâu ông cũng nói vậy cả. Rồi người ta hỏi như vậy thì sau đó ông còn đi câu được cá lớn nữa không? Ông nói sau đó hơn 10 năm rồi, tôi không có còn đi câu gì nữa cả. Ông cứ sống trong cái thành công trong quá khứ, nhưng mà hiện tại ông không có làm gì nữa cả. Ồ, ước gì tôi còn trẻ giống như ngày xưa, tôi làm cái gì cũng được cả. Ồ, ước gì tôi lập được gia đình với cái anh đó hay là cái cô đó là ngon lành cuộc đời tôi lắm rồi, phải không? Ước gì tôi có được cái công việc giống như trong quá khứ. Ước gì tôi ở cái thành phố đó thì đời sống của tôi đâu có phải như vậy đâu. Ước gì phải chi. Chúng ta cứ sống trong quá khứ, chúng ta không có đạt được những cái phước hạnh mà Chúa muốn dành cho chúng ta. Chúng ta không thể nào đạt tới được mục đích mà Chúa muốn chúng ta sống trong năm này, trong ngày hôm nay. Đó là điểm đầu tiên, chúng ta phải quên đi những cái thành công trong quá khứ. Hãy bươn theo những gì Chúa đặt sẵn chúng ta trong hiện tại và tương lai. Cái điểm thứ hai, nếu chúng ta muốn có một đời sống mạnh mẽ, phước hạnh trong Chúa, chúng ta hãy quên đi những cái thất bại trong quá khứ. If you want to grow spiritually, you have to forget your past failures. những cái thất bại trong quá khứ. Có những người nói là trước đây tôi theo Chúa, tôi hầu vì Chúa rất là mạnh mẽ, đùng một cái không biết vì chuyện gì, có cái gì đó nó xảy ra trong hội thánh làm cho tôi bùm một cái tôi không có còn hầu vì Chúa được nữa. Không những lỗi người đó nhưng mà ngay cả lỗi của tôi nữa. Và tôi cứ nghĩ về cái thất bại trong quá khứ. Cuối cùng tôi nghĩ rằng, bây giờ tôi hầu việc Chúa, tôi tiếp tục làm những cái điều tốt này, chắc không được nữa. I cannot do it anymore. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là tâm trạng của Phaolô, phải không? Ông theo Chúa rất là mạnh mẽ. Đùng một cái, khi mà Chúa chết, ông sao? Chúa sống lại. Chúa chết thì ông về cái nghề cũ, ông đi đánh cá. Ông đi đánh cá cả đêm, không được một con cá nào cả. Cả đêm. Mà Phi-e-rơ là ngư phủ thứ xịn đó. Cả đêm không được con cá nào cả. Nhưng mà Chúa nói với Phi-e-rơ rằng, sau cả đêm tới sáng, Chúa gặp Phi-e-rơ, Chúa nói, Phi-e-rơ, hãy ra đằng kia. Thả lưới xuống. Quý ông bà chê biết chuyện gì xảy ra rồi phải không? Thả lưới xuống, nghe lời Chúa ông đi ra, dầu rằng thất bại vô cùng. Cả đêm không được con cá nào hết. Nhưng mà ông nghe lời Chúa, ông đi ra, ông thả lưới. Thì chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Ông đánh một cái mẻ lưới mà không thể nào tưởng tượng nổi. Đến nỗi lưới rách ra, mà một mẻ lưới mà phải hai chiếc tàu mới hốt, mới đềm cá lên hết nổi. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa không muốn chúng ta nhớ những cái thất bại ở trong quá khứ. Rồi gì, nhiều người không thể nào đạt được cái mục đích phước hạnh mà Chúa ban cho mình, bởi vì họ cứ sống, họ cứ nhớ những cái thất bại trong quá khứ, họ bị trói buộc trong những cái thất bại đó. Thưa quý ông bà anh chị em, đúng, cuộc đời ai cũng có những cái thất bại. Mình có những cái thất bại trong, có những lúc mình làm lỗi, có những lúc người khác làm lỗi mình phải chịu. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, những cái thất bại, những cái sai lầm, ngay cả những cái tội lỗi đi nữa, trong quá khứ, đừng có nhớ tới nó nữa. Bởi vì sao? Làm sao mà chúng ta không nhớ tới nó nữa? Bởi vì chúng ta sẽ không thể nào bươn tới trong tương lai. Không thể nào sống một đời sống phước hạnh ngày hôm nay nếu chúng ta cứ sống trong quá khứ. Quá khứ không thể nào thay đổi được. Không thể nào thay đổi. Phaolô nói rằng, tôi quên những điều ở đằng sau, bươn theo những điều ở đằng trước. Làm thế nào để chúng ta bươn theo những điều ở đằng trước trong lúc chúng ta có những cái thất bại trong quá khứ? Hãy nhớ rằng, chút nữa chúng ta sẽ dự tiệc thánh, sự hy sinh của Chúa cho chúng ta. Chúa tha thứ tất cả những cái tội lỗi của chúng ta, dầu nó có tệ đến đâu đi nữa. Và Chúa buông tha chúng ta. Và Chúa muốn chúng ta cũng phải sống như vậy. Có những người nói, dạ tôi đồng ý là Chúa tha tội cho tôi, nhưng mà họ không có tha thứ cho họ được. Chúa muốn chúng ta hãy tha thứ chính mình. Có những cái thất bại đó, ngay cả những cái tội lỗi đó, Chúa nói, ta tha thứ cho. Hãy sống bởi cái sự tha thứ của ta. Trước mặt Chúa, chúng ta những người được hoàn toàn vô tội. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa trong sự thương xót của Ngài. Cái điểm quan trọng để chúng ta bươn theo những điều ở đằng trước đó là gì? Nói về những cái thất bại trong quá khứ của chúng ta, cái điều quan trọng đó là chúng ta học những cái bài học ở trong những cái thất bại đó. Học tiếng Việt mình có cái câu châm ngon: thất bại là mẹ thành công. Phải không? Yes, có những cái quá khứ thất bại, đổ vỡ như vậy. Nhưng mà tôi học cái bài học đó. Tôi đi con đường đó, tôi cứ bị té xuống cái hố đó. Bữa sau tôi tìm cách, tôi không có đi tới cái hố đó nữa. Tôi thường nói với con của tôi, nó làm sai cái gì? Tôi nói, cái sai của con, no problem. Cái vấn đề là con có học được cái bài học trong cái thất bại đó. Đừng có lặp đi, lặp lại. Cứ té xuống hố, té xuống hố, té xuống hố, té xuống hố hoài. No, cái đó là không thể nào được. Té, mình tìm cách, mình tránh cái chỗ đó. Làm thế nào để mình không có té lần sau nữa mà thôi. Henry Ford là cái ông mà sáng chế ra xe Ford đó. Bây giờ chúng ta, nhiều người trên thế giới này chạy xe của ổng. Ổng nói như thế này mà tôi rất là thích. Ổng nói, thất bại là cơ hội để bắt đầu trở lại một cách sáng suốt hơn, khôn ngoan hơn. Thất bại là cơ hội để bắt đầu trở lại, không phải ngu hơn, nhưng mà một cách sáng suốt hơn, một cách khôn ngoan hơn. Cho nên cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta học cái bài học nào đó ở trong những cái thất bại quá khứ của mình, rồi quên nó đi. Bởi vì mình sống, mình bảo đảm sẽ sống thất bại dài dài nếu mình cứ nhớ những cái mình vẫn sống ở trong những cái thất bại của quá khứ. Dầu mình có cố gắng đến đâu đi nữa để mình bươn tới, mình sống theo đuổi mục đích, nhưng mà tấm lòng của mình vẫn giấu ở trong những cái thất bại, vẫn cứ nhớ những cái thất bại đó, không thể nào mà mình bươn tới được cả. Điểm thứ ba và là điểm cuối cùng, đó là nếu chúng ta muốn có một đời sống mạnh mẽ trong Chúa, phước hạnh trong Chúa, hãy quên những cái đau nhói trong lòng của mình. You have to forget past damages in your heart. Những cái đau nhói, những điều mà người khác họ làm, họ nói, những cái điều đau nhói trong lòng của chúng ta. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì những cái đau nhói đó, những cái cay đắng trong lòng của mình, nó trói buộc cuộc đời của mình. Nó giống như là một cái ngục tù mình ở trong đó. Hay là nói một cách khác hơn, những cái cay đắng trong lòng của chúng ta, nó giống như là những cái ung thư khủng khiếp trong thân thể của mình. Mà nó càng ngày, nó càng lan ra. Mà nếu chúng ta vẫn sống ở trong những cái đau nhói đó, những điều mà người khác làm cho mình đau lòng, thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta sẽ không thể nào đạt được cái mục đích, cái huy chương vàng mà Chúa muốn ban cho mọi một chúng ta. Không thể nào được. Hãy học nơi Chúa. Chúa tha thứ chúng ta. Và Chúa nói rằng chúng ta hãy tha thứ lẫn nhau. Hãy tha thứ như Chúa đã tha thứ chúng ta. Chúng ta không thể nào tự do được nếu chúng ta đi đâu khi mà mình cay đắng, hay là mình không thể nào tha thứ người khác á. Chúng ta đi đâu chúng ta cũng cột người đó ở trên vai của mình. Quý ông bà anh chị em thấy như thế nào? Không những mình cõng người đó thôi, nhưng mà mình cột cái người đó trên vai của mình. Quý ông bà anh chị em thấy mình đi, mình làm việc thấy thông thả, thấy phước hạnh không? Thấy nhẹ nhàng, thấy tự do không? Không bao giờ. Nó càng ngày nó càng làm cho mình tệ hơn mà thôi. Khi quý ông bà anh chị em tha thứ, khi quý ông bà anh chị em let go, when you let go your hurts and all the hurts other people do for you, chúng ta được thả cái người đó trên lưng của chúng ta. Chúng ta được tự do. Đôi lúc mình nghĩ là ô, tôi không tha thứ người đó, cho chết người đó, đáng kiếp người đó, nhưng mà thật sự mình là người đáng kiếp. Đôi lúc người đó họ không còn nhớ, không còn biết gì về cái vấn đề đó nữa, mà chúng ta cứ vẫn đeo họ ở trên vai của mình. Đi đâu họ ngủ, mình ngủ mình cũng đeo họ trên vai. Mình đi làm mình cũng đeo họ trên vai. Mình bất cứ ngay cả vô thờ phượng Chúa mình cũng còn đeo họ trong vai. Thưa quý ông bà anh chị em, mình không thể nào bươn tới được mục đích phước hạnh Chúa ban cho mình nếu mình không sẵn sàng tha thứ. Ma quỷ nó rất là yêu quý khi quý vị sống trong quá khứ. Bởi vì sao? Quá khứ không thay đổi được gì cả. Mà mình muốn được một đời sống thay đổi phước hạnh mà mình vẫn sống trong cái sự không thể nào thay đổi trong quá khứ, làm thế nào mình có thể thay đổi phước hạnh được? Không có cách nào. Không có cách nào cả. Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta để chúng ta biết rằng cái điều quý báu vô cùng là Chúa cho chúng ta ngày hôm nay để chúng ta sống. Ngài phước hạnh Chúa ban cho. Hãy sống ngày hôm nay. Ngày mà nó đem lại cái định mạng trong tương lai của mình. Mỗi ngày Chúa ban cho. Cho nên hãy bắt đầu một cái trang sử mới, thưa quý ông bà anh chị. Quên những cái thành quả trong quá khứ. Quên gì nữa? Quên mất rồi, phải không? Quên những cái thất bại trong quá khứ. Rồi quên gì nữa? Quên những cái đau nhói trong quá khứ. Hãy bươn đến cái điều phía đằng trước. Hãy bươn đến cái mục đích, cái phần thưởng bằng vàng mà Chúa ban cho mình. Trong năm 2015 này, vậy thì cái phần thưởng bằng vàng, cái mục đích của Chúa cho đời sống của mình là gì? Thưa quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em có 4 ngày để suy nghĩ Chúa muốn mình làm sống như thế nào trong cái năm mới này. Một cách rất là đơn giản nhưng mà rất là sâu sắc. Thưa quý ông bà anh chị em, mục đích của Chúa cho đời sống của mình là gì? Tìm kiếm và làm theo lời Chúa dạy. Finding and doing God's will for your life. Đó là mục đích tối hậu trong đời sống của mình. Tìm kiếm và làm theo lời Chúa dạy trong đời sống của mình. Và trong khi quý ông bà anh chị em nhìn cái tấm lịch, chút nữa Hội Thánh phát ra tặng cho mỗi gia đình một cái tấm lịch. Khi quý ông bà anh chị em nhìn những cái tấm, nhìn trong tấm lịch thấy có nhiều ngày ở trong tấm lịch lắm phải không? 365 ngày, có lúc 36 mình đã qua 4 ngày rồi. Cho nên không còn 365 ngày nữa. Mình nhìn ở trong những cái tấm lịch đó mình thấy ô, ngày này tôi phải làm này, cái kia có nhiều cái bổn phận trách nhiệm tôi phải làm quá. Mà thưa quý ông bà anh chị em, là người con của Chúa, trong cái lịch của mỗi một chúng ta chỉ có 2 ngày mà thôi. Chỉ có 2 ngày mà thôi. Xin cho tôi giải nghĩa cái chỗ này. Chúng ta rất là bận rộn làm đủ thứ chuyện cả. Mình thấy số ngày nào cũng một cái gánh nặng, tôi phải làm đủ thứ chuyện, tôi phải làm ra tiền để tôi giúp đỡ gia đình, tôi phải làm sao để cái công việc của tôi nó trôi chảy, rồi tôi phải làm đủ thứ, nặng nề quá. Chỉ có 2 ngày, nếu chúng ta thấy được cái 2 ngày này, hiểu được 2 ngày này, nó sẽ giải quyết, nó làm cho mỗi ngày chúng ta sống rất là phước hạnh. Và cái ý này không có phải đến từ tôi, nhưng mà nó đến từ Martin Luther, ông người mà cải cách giáo hội đó. Mà Martin Luther ông nói như thế này, trong cái lịch của ông á, chỉ có 2 ngày. Ngày thứ nhất á, là ngày gì thưa quý ông bà anh chị em? Ngày Chúa đoán xét, Judgment Day. Ngày Chúa đoán xét, ngày tận thế đó. Ông làm gì thì làm, dù bất cứ điều gì, ổng định giá, ổng đánh giá tất cả những gì ổng làm mỗi ngày dựa trên cái ngày mà ổng sẽ gặp Chúa. Không sớm thì muộn, ai trong chúng ta cũng sẽ gặp Chúa. Bà nội của chúng tôi, nhà của tôi, 90 tuổi, 90 năm rồi cũng phải gặp Chúa. Cho nên khi mà mình gặp Chúa đó, cái điều quan trọng đó, là mình gặp Chúa những cái ngày trong cuộc đời của mình Chúa cho mình sống như thế nào. Những cái ngày đó nó có giá trị, nó có những gì chúng ta làm trong những ngày trong cuộc đời của chúng ta, nó còn có được cái ngày trong cái ngày mà của Chúa đoán xét hay là không. Thánh Phaolô ông nói, ông dùng cái chữ như thế này, lời của Chúa cho chúng ta trong trong Corinto nhất đoạn 4 câu 2: và lại cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành, trung tín. Có nghĩa là sao? Ông nói cái khúc sau nữa, câu số 3: về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy chờ, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đang lãnh. Ông muốn nói cái điều gì ở đây? Ông nói hãy sống như thế nào, hãy xét đoán, hãy định giá cuộc đời của mình trước mặt Chúa. Đời sống của mình sống có trung tín với Chúa hay là không? Những gì Chúa giao cho cuộc đời của mình, tất cả chúng ta, cái sự sống này chúng ta có là từ Chúa cho, chứ không phải là chúng ta muốn là có thôi. À, sớm chúng tôi học ở trong trường Chủ Nhật, anh Tiên anh nói anh tự nhiên như vậy, anh qua Mỹ làm việc rồi rất là có kết quả, rồi đi học đùng cái 2 tháng anh không có muốn làm gì nữa, anh muốn trở về Việt Nam mà thôi. Anh không có điều khiển được cái sự suy nghĩ của anh, nó cái gì nó xảy ra trong cái đầu của anh. Chúa không thương xót chúng ta, cái óc của chúng ta có thể rối loạn bất cứ lúc nào, và chúng ta bình thường như thế này nhưng mà có thể trở thành một người bất thường bất cứ lúc nào. Chúa ban cho chúng ta cái sự sống này, chúng ta sử dụng cái sự sống này như thế nào, chúng ta sống một đời sống trung tín với Chúa, trung thành với Chúa, hay là giống như câu Corinto nhất đoạn 3 câu 12, Phaolô ông dùng mấy cái chữ như thế nào? Họ, cuộc đời của họ sống như là cỏ khô, gỗ rơm rạ. Mình làm những cái điều mà giống như cỏ khô, gỗ rơm rạ trước mặt Chúa. Khi mình gặp Chúa, lửa nó đốt một cái, tiêu tan hết, không có còn cái gì nữa cả. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta sống. Hãy hỏi chính mình, những gì tôi làm ngày hôm nay, cái ngày mà tôi gặp Chúa đó, nó có nghĩa lý gì nữa không? Hay là nó tiêu tan hết? Và cái ngày thứ hai mà Martin Luther, ông nói, ngày thứ nhất là ngày Chúa xét đoán, ngày thứ hai là ngày hôm nay. Quá khứ mình không có thay đổi được. Tương lai á, thì mình cũng chẳng ai control được tương lai, không biết mình còn sống thêm một ngày nữa hay không. Nhưng mà tạ Chúa, Chúa cho chúng ta ngày hôm nay là ngày mà chúng ta tận hưởng sống như thế nào. Hãy dùng ngày hôm nay để chúng ta sống như thế nào, Chúa đẹp lòng. Mà sống một ngày mà Chúa được vinh hiển. Bởi vì sao thưa quý ông bà anh chị em? Tất cả những ngày hôm nay hợp lại, nó sẽ dẫn chúng ta đến cái ngày tận thế, ngày chúng ta gặp Chúa. Chúng ta gieo gì ngày hôm nay, cái ngày đó chúng ta sẽ gặp. Chúng ta gieo những cái điều phước hạnh, sống đẹp lòng Chúa, chúng ta sẽ gặt hái được những cái sự phước hạnh. Còn chúng ta gieo những cái điều mà không đẹp lòng Chúa, cái ngày xét đoán của Chúa, chúng ta sẽ gặt hái những cái, sẽ gặp những cái hậu quả đó. Và đó là lý do, có thể nói đây là lý do mà Phaolô nói, tôi cứ làm một điều quên lững sự bàn đằng sao mà bươn theo sự bàn trước, nhắm mục đích mà chạy để giật giải về sự kêu gọi ở trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ. Theo đuổi, tìm kiếm ý Chúa, làm theo ý Chúa. Vậy, Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 2. Bây giờ điều mà người trông mong, quý bạn cho em nói bây giờ bắt đầu năm 2015 rồi, bây giờ tìm kiếm ý Chúa, làm theo ý Chúa, nói một cách thực tế là làm gì bây giờ? Chúa muốn chúng ta trung thành, Chúa muốn chúng ta trung tín. Hãy trung tín với Chúa, hãy trung thành với Chúa, lời của Chúa. Hãy trung tín với Chúa và trung thành với lời của Ngài. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta. Hãy trung tín trong sự thờ phượng Chúa mỗi Chúa Nhật. Như lời Chúa phán ở trong Hebrew đoạn 10 câu 25, chớ bỏ qua sự dơ nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, vì hễ anh em thấy ngày ấy là ngày Chúa phán xét, ngày mà Chúa trở lại, hễ anh em thấy ngày ấy, cái ngày mà Martin Luther ổng sống mỗi ngày chuẩn bị cho ngày đó, gần chừng nào thì phải làm như vậy chừng này. Ngày mà Chúa gần, mỗi ngày chúng ta đến gần cái ngày gặp Chúa trong sự phán xét của Chúa, thì phải sao? Phải sao? Chớ bỏ qua sự nhớ lại. Sự thờ phượng Chúa không phải là cái sự một sự lựa chọn, thưa quý ông bà anh chị em. Cái ngày thánh nhật không phải là cái ngày lựa chọn. Không biết tôi có nên đi thờ phượng Chúa hay là không? No. Đến thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật không phải là cái sự lựa chọn. Hôm nay tôi rảnh, tôi đi thờ phượng Chúa. Tôi không rảnh, tôi không thờ phượng Chúa. No. Chúa nói sao? Chớ Chúa không có nói là gì? Con rảnh con đi thờ phượng ta, còn không thôi. Phải không? No. Chúa nói chớ. Đừng có bỏ qua sự nhóm lại. Hãy trung tín trong sự nhóm lại. Trung tín những gì Chúa dạy. Trung tín. Thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật là cái điều phải làm, chứ không phải là tôi muốn làm thì làm, không muốn thì thôi. No. Và khi chúng ta trung tín với Chúa và lời của Chúa, điều gì Chúa ban cho chúng ta, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa tôn trọng những người trung tín với Chúa vô cùng. Chúa ban thưởng cho những người trung tín Chúa. Trong Luca đoạn 19 câu 17, tôi đọc trong cái bản dịch mới nói như thế này, nói về những người trung tín. Vua khen, được lắm đầy tớ giỏi của ta, vì ngươi trung tín trong việc nhỏ, nên ngươi sẽ được, chúng ta nhớ cái chữ này, quản trị 10 thạch. Cái chữ quản trị hay là cái chữ thẩm quyền đó, thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người trong con cái của Chúa không có cái thẩm quyền trong đời sống của mình. Dạy con nó không chịu nghe. Mình không có thẩm quyền trong cái bệnh hoạn, mình cầu nguyện Chúa không có hiệu quả, bởi vì mình không có thẩm quyền. Mà ở đây Chúa nói sao? Khi một người trung tín ngay cả một việc nhỏ Chúa ban cho mình làm một cách trung tín, Chúa cho mình thẩm quyền của Chúa để mình làm được những cái điều phi thường. Vì ngươi, ở đây nói như thế nào, vua khen, được lắm, đầy tớ giỏi của ta, vì ngươi trung tín trong việc nhỏ nên ta cho ngươi được quản trị 10 thành. Trước khi người này trung tín, người này không có được cái sự quản trị, không có được thẩm quyền quản trị gì cả. Nhưng mà sau khi người này trung tín vào việc rất là nhỏ, trung tín, Chúa cho chúng ta thẩm quyền. Thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người trong chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa, Chúa có cái thẩm quyền của Chúa trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà cái thẩm quyền đó không sử dụng được cho tới khi nào chúng ta trung tín Chúa. Như một cái kho tàng quý báu vô cùng, nhưng mà Chúa giữ cái chìa khóa, mình vô không được. Nhưng mà mình trung tín với Chúa, ngay cả việc nhỏ, sự thờ phượng Chúa, việc lớn, mình trung tín Chúa, Chúa cho mình cái chìa khóa, mình mở được cái kho tàng quý báu của Chúa. Cho nên cầu xin Chúa giúp mỗi một chúng ta trong cái năm mới này, mỗi người trong chúng ta trung tín với Chúa, trung tín với lời Chúa. Và chúng ta có một năm phước hạnh 2015 trước mặt mọi người, một đời sống đầy ơn Chúa. Khi chúng ta quên những cái thành công trong quá khứ, khi chúng ta quên những cái đau thương, chúng ta quên những cái thất bại, và chúng ta sống chỉ có hai ngày. Ngày thứ nhất là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Chuẩn bị cho cái ngày xét đoán, Judgment Day, chúng ta sẽ đến, không sớm thì muộn, chúng ta sẽ đến ngày đó. Và ngày thứ hai là ngày nào? Hôm nay, it's a beautiful day, ngày Chúa tạo nên để cho chúng ta tận hưởng Chúa. Chúng ta sống một đời sống dư dật, khi danh Chúa được vinh hiển, khi mỗi một chúng ta chuẩn bị lòng mình mỗi ngày với hai ngày đó. Amen. Tạ ơn Chúa, xin mỗi một